Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Anh chị em mấy chỗ nó ngồi xuống được không? Ngồi đỡ ứng đất đi được không? Ứng đất cho nó mát. Đứng lâu mỏi chân, ngồi xuống ứng đất cho nó mát, để những người sau còn được nhìn thấy Chúa một tí. Tội nghiệp. Anh chị em sắp xếp rồi dồn nhích ngồi ứng đất cho nó mát tí, đỡ mỏi chân. Ngồi xuống đi. Thưa anh chị em, trước tiên chúng ta phải tạ ơn Chúa. Vì giữa một cái cơn nắng khủng khiếp như thế này mà anh chị em đến lại đông như thế này, mà sốt sáng như thế này, vui vẻ như thế này, chịu thương chịu khó, ngồi dưới đất, rồi nắng, rồi bụi, rồi khát, rồi mệt, ấy vậy mà chúng ta vẫn kiên trì mà ngồi, vẫn kiên trì thực hiện lời của Chúa. Ai họp nhau lại, ở đâu họp nhau lại, chỉ cần hai ba người nhân danh Chúa thì Chúa ở giữa họ, và bất cứ điều gì họ xin nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Cha trên trời sẽ ban cho. Chúa đang nhìn thấy từng giọt mồ hôi của anh chị em, Chúa đang nhìn thấy những cái quạt của anh chị em, Chúa đang nhìn thấy những bạn trẻ mồ hôi mồ kê ướt đẫm, những bà già, những ông cụ lụ khụ, những bệnh nhân ngồi trên xe lăn mấy tiếng đồng hồ, rồi những người ở xa đến đây. Chúng ta vẫn kiên trì đợi từ 6 giờ sáng đến bây giờ là 10 tiếng đồng hồ, từ sáng sớm tới bây giờ, để nhân danh Chúa mà khẩn này, nhân danh Chúa mà khấn xin lòng thương xót của Chúa. Hãy đến lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa bảo ta đây rồi. Chúa bảo ta đang ở giữa các con. Vì ở đâu có hai ba người họp nhau lại cầu nguyện thì Chúa ở giữa, ở giữa họ. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa và chào mừng nhau một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Anh chị em trời nóng quá, chúng ta mỗi người cầm một cái quạt ở trong tay. Nóng quá cầm cái quạt trong tay. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh chị em cầm quạt trong tay không chưa? Có quạt không? Cầm lên, cầm lên. Quạt lên, cầm lên, cầm lên. Rồi, rồi bây giờ chúng ta quạt sang cho người bên phải nha. Được không? Quạt sang cho người bên phải. Nói là có Thầy ở giữa nha. Ai họp nhau lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa. Ai họp nhau lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa, và bất cứ gì anh em xin thì Thầy sẽ ban cho. Bên phải là có Thầy ở giữa, bên trái là Thầy sẽ ban cho. Ừ, làm lại nhá. Quạt đâu, quạt đâu? Rồi, chúng ta họp nhau lại. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng ta họp nhau lại thì có Thầy ở giữa. Và bất cứ điều gì các con xin nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Cha Thầy sẽ bàn cho. Rồi quạt cho mình cái đã. Nóng quá. Thưa anh chị em, những giọt mồ hôi, những cái quạt, những nụ cười là những cái gì mà Chúa đang hài lòng vô cùng ở giữa cộng đoàn chúng ta. Và Chúa ban rất nhiều ơn xuống cho chúng ta, nhưng với điều kiện là mỗi người chúng ta đến đây phải cố gắng nghe và làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa. Bây giờ mình làm theo lời Chúa là sao? Là lời của Chúa ngày hôm nay nói, nếu mà hai người, nếu mà con người có lỗi gì đó, có làm một cái điều sai gì đó, thì vì tình bác ái, vì tình yêu thương, chúng ta phải cố gắng mà nhắc nhở, nhắc bảo và sửa chữa họ. Người ta thường nói sự thật thì mất lòng, thuốc đắng mới giã tật. Sự thật thì mà sự thật mới giải phóng con người, sự thật mới làm cho con người được tự do. Cho nên anh chị em mình dám can đảm sống sự thật và nói sự thật, dám can đảm sống sự thật và dám nói sự thật. Đôi khi người ta hay sợ mất lòng, sợ sự thật mất lòng, cho nên thấy người đó nấu ăn không ngon gì cả mà mình sợ mất lòng, mình cũng bảo Giêsu ngon lắm. Thấy không? Thấy người ta hát không hay nhưng mà sợ người ta buồn bảo hát rất hay. Nhìn người ta không có đẹp gì cả nhưng mà sợ bảo chê người ta xấu thì người ta buồn bảo em rất đẹp. Có không? Cho nên chúng ta cứ nịnh nhau, chúng ta cứ tâng bốc nhau, chúng ta cứ cho nhau đi tàu bay giấy. Mà ai cũng khoái đi tàu bay, dù là tàu bay giấy. Người ta khen với người ta chê, anh chị em thích khen hay là thích được chê? Anh chị em sợ khen hay là sợ chê? Sợ chê mà thích khen. Người ta bảo thích thì chiều. Cho nên là nó cứ nịnh bợ, nó cứ o bế, nó cứ nói lấy lòng, nó cứ nói để cho mình vui lòng. Vì vậy mà cuộc sống này nó toàn là giả tạo, giả dối, giả vờ, giả trá, giả... giả gì? Giả nhân. Rồi giả nghĩa. Toàn là giả, không không có thật. Mà Chúa thì muốn chúng ta là sống thật. Vì vậy nếu mà người anh em trong cộng đoàn mình, trong gia đình mình, trong giáo điểm mình, trong giáo xứ mình mà có lỗi, thì chúng ta hãy dám cầu nguyện và xin Chúa cho mình soi sáng, cho mình dám nói để mà sửa chữa người anh em ấy. Nhưng mà nói để sửa chữa người anh em ấy là phải nói trong tinh thần xây dựng, nói trong tinh thần yêu thương, và sau khi đã cầu nguyện, lòng thương xót Chúa. Chính lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi đến nói với anh ơi, anh mà làm như vậy thì không được đâu. Tôi nghĩ là thế này, thế này, thế này. Tôi xin phép được góp ý với anh cái điều này, điều này, điều này. Chỉ hai người thôi, chúng ta có cái tật là thế này. Người ta có lỗi, mình không dám gặp người ta góp ý, không dám gặp trực tiếp người ta, nhưng mình lại đi nói với ai? Nói với người thứ ba, nói với người khác. Trời ơi, bà có biết không? Ông Cha Long, chú, cái ông nó chán lắm. Tại sao bà chán tôi, bà không gặp tôi, bà nói? Bà trai con chán cha lắm rồi, cha ơi, sao bà không nói? Mà bà phải đi gặp người khác. Nói tụi chú, ông Cha Long, chán lắm. Thế không? Mình không dám can đảm. Mà không nói thì thôi. Không dám nói thì thôi. Không muốn nói thì thôi. Không thèm nói thì thôi. đừng bao giờ không dám nói, không thèm nói, nhưng lại đi nói sau lưng, nhưng lại đi nói với người khác. Cái tật của chúng ta, cái tội của chúng ta đó là luôn luôn đi nói sau lưng, luôn luôn đi nói xấu người khác. Cái xấu của người ta thì mình gặp trực tiếp người ta mà nói cho người ta cái xấu ấy. Ai mà nói cái xấu của ta là thầy của ta, ai mà nịnh bợ ta là kẻ thù của ta. Chứ đừng có tưởng ô cha đẹp quá, cha dễ thương quá, vậy hả, ta dễ thương lắm hả, ta đẹp lắm hả, hả hả hả. Đó là người thương mình hay là kẻ thù của mình? Kẻ thù của mình là nó nịnh bợ mình, chứ không phải nó thương mình đâu. Nó chỉ lấy lòng mình để mình cho nó cái này, cho nó cái nọ, cho nó cái kia, chứ còn chẳng có thương mình thực sự đâu. Cho nên thưa anh em, chúng ta hãy sống sự thật cương quyết. Một là nói thì nói thẳng, nói thật. Nói thẳng là nói thẳng với người ấy, và nói thật là nói sự thật với người ấy, chứ không có nói sự thật mà lại nói qua người thứ hai, qua người thứ ba thì tam sao thất bổn. Cái sự thật nó méo đi, thấy không? Này, tôi nói về bà, nói lại cho chồng bà nhé. Tôi thấy chồng bà là hay nhậu lắm á. Chồng bà là hay đi lễ đọc kinh là toàn ra quán cà phê không. Thế thì bà này bà nghe, bà về bà nói chồng bà, có nói nguyên vậy không? Anh nhớ nha, anh kia này bê bối lắm rồi đó, nhậu nhẹt quá trời, rồi đi lễ là toàn là uống cà phê. Rồi thì, ủa, người ta góp ý tí xíu mà bà về bà nói chồng bà dữ vậy. Anh chị em thấy không? Đúng không? Đúng không?
Đúng.
Cho nên anh chị em cố gắng tránh tối đa, tuyệt đối tránh là không nói sau lưng. Có gì thì nói thẳng, có gì thì nói thật. Mà không dám nói thì thôi, đừng có không dám nói. Nhưng mà tối nay gặp những người đi lễ lại nói, tức tôi mà không dám nói, gặp những người đi lễ cứ vậy mà nói xấu tôi thì coi như là amen rồi. Anh chị em thấy không? Tức cha xứ thì vô gặp cha xứ mà nói, tức bà bề trên thì vô gặp bề bề trên mà nói. Không dám gặp cha xứ, không dám gặp bà bề trên, không dám gặp ông trùm, nhưng mà cứ gặp cái bà bán cá ngoài chợ, cứ gặp cái bà bán vé số, cứ gặp mấy người đi lễ là bà, tôi nói cho bà nghe này, bà mình bà biết thôi nhá, tôi xù cái bà bề trên, tôi xù cái bà đó, tôi nói cho mình bà biết thôi, đó là chỗ biết bà, cứ bà đừng có nói với ai nhé, cứ mình bà biết thôi. Ôi trời, cái ông cha xứ nhà mình bây giờ ông ấy chán lắm, ông ấy ôi tôi nói cho bà biết nha, sáng này tôi tức lắm rồi, tôi tức cha lắm rồi đó. Ông nói tôi cái này, ông nói tôi cái kia, tôi tức lắm rồi đó. Thì tức thì một là nói thẳng với ông cha, còn không dám nói thì thôi. Tại sao mình đi nói với người thứ ba? Rồi người thứ ba nghe có chịu để yên không? Về nhà kiếm câu chuyện làm quà với chồng. Hôm nay em đi lễ, trời em nghe cái bà kia bà nói với ông cha, nói sao em? Và ông cha thế này. Một bà nhân thành hai, hai nhân thành bốn. Cái ông chồng đàn ông, đàn ông có kín tiếng không? Đàn ông có kín tiếng không? Đấy giờ mấy bà nói nha, tôi nói nha. Đàn ông cũng bếp xếp, đàn ông cũng ra quán cà phê, bắt đầu tổng đài là quán cà phê, tán chuyện này, tán chuyện nọ, tán chuyện kiểu tôi vợ tôi nói, tôi nghe tôi buồn. Vợ tôi nói, vợ ông nói sao? Vợ tôi nói ủa vậy hả? Ủa sao vợ tôi nói cái này thế mà? Vợ ông nói sao? Vợ tôi nói thế này, vợ tôi nói còn hơn như vậy nữa. Vợ tôi nói cứ như thế làm cho cái cộng đoàn nó bị xé nát ra. Cứ như thế làm cho người ta bị mang tiếng xấu. Cứ như thế mình gieo vãi tiếng xấu vào cho người khác. Và thưa anh chị em, có một điểm mà ở đây cũng xin nói thật với anh chị em, là nếu mình có yêu mến ai thì yêu mến thật. Và yêu mến là trong lòng nó trào ra ngoài miệng, diễn tả sự kính mến. Anh chị em kính mến quý tu sĩ, anh chị em kính mến quý cha, anh chị em kính mến linh mục, anh chị em gọi là cha, để nó thân thương tình cha con với nhau như là một gia đình, chứ không phải là quan liêu, không phải là bao cấp, không phải là trịch thượng, là cha thiên hạ, không có. Nhưng mà là tình cha con như là trong gia đình. trước mặt thì cha cha con, vừa mới sau lưng thì lại ổng ấy, ổng. Tôi thấy nó làm sao ấy. Tại sao mình đã kính trọng thì kính trọng lúc nào mình cũng kính trọng. Tại sao trước mặt thì cha cha con sốt sáng đoàn hoàng lắm, mà sau lưng thì nói ổng thế này, ổng thế kia, ổng thế nọ. Rồi sơ bề trên, tại sao mình không dám nói trực tiếp với sơ bề trên? Bả đó, con mẹ đó, bả đó. Là tại sao thưa anh chị em? Cho nên Chúa nói rằng là có gì thì hai người đi gặp nhau mà nói. Gặp nhau, còn nếu mà không được thì kiếm thêm 2-3 người nữa để làm nhân chứng mà nói. Chứ không có đi đem ra chợ mà nói, không có đi ra ngoài đường phố mà nói, không có phải gặp ai cũng nói. Trước tiên là phải gặp trực tiếp người đó, mà nếu gặp trực tiếp không xong thì kiếm thêm 2-3 người nữa để làm nhân chứng. Chứ không phải kiếm thêm 2-3 người nữa để mà nối thêm cái loa. Mình một mình tôi nói không hết, bây giờ thêm mười mấy bà nó đến đây nghe, rồi mấy bà đi nói vào chúng tôi, bà đi nói thì thôi. Thưa anh chị em, nó làm cho miệng lưỡi chúng ta càng ngập máu mà phun người bao nhiêu thì cái miệng mình nó dơ trước bấy nhiêu. Cho nên Chúa bảo là phải gặp một mình họ, rồi gặp 2-3 người, rồi sau đó mới đưa ra cộng đoàn để cộng đoàn cùng cầu nguyện, cộng đoàn cùng góp ý với tất cả lòng chân thành, chứ không có loại trừ người anh em của mình, không có kết án người anh em của mình, không có xét đoán người anh chị em của mình, mà góp ý xây dựng, góp ý để mà sửa chữa. Và khi mình góp ý để sửa chữa cho người khác thì cũng là sửa cho chính bản thân mình. Tôi muốn nói anh là anh phải thật thà, thì trước tiên tôi phải thật thà trước rồi tôi mới nói được, đúng không? Còn nếu không người ta bảo cha cũng toàn nói dối không mà bảo nó thật thà góp ý tôi cái gì, đúng không? Rồi mình cũng ham tiền. Thôi bà ơi, bà đừng có ham tiền, bà mê Chúa đi, bà cứ mê tiền hoài. Cha cũng mê tiền, thấy mồ đi mở miệng ra là tiền không mà nói vậy, thua, hết góp ý được. Cho nên khi mình muốn góp ý cho ai thì chính mình phải xét mình trước. Mà nếu góp ý thì cũng phải khiêm tốn, nói thật với bà, tôi cũng không tốt gì đâu, tôi cũng ham tiền, tôi cũng ham sắc. Mà nếu không có ơn của Chúa thì tôi còn tội lỗi hơn các ông, các bà, anh chị em nhiều. Tuy nhiên, vì lòng yêu mến Chúa, Thánh Phaolô bảo trong bài đọc hai hôm nay là anh em đừng mắc nợ nhau cái gì, trừ ra tình thương mến, trừ ra lòng bác ái, trừ ra lòng thương xót. Cho nên, vì lòng thương xót mà tôi đến tôi nói với chị cái này, có gì thì xin lỗi chị trước. Nếu mà không hay không phải thì chị bỏ qua cho. Mình khiêm tốn mình nói vậy, người ta có tức không? Có tức không? Tức không? Này, mà lại đây. Cô này đây. Đứng đây. Tôi góp ý cho cô cái này nha, cô không được như vậy nha, cô không được như này, cô không được như kia, nghe rõ không?
Dạ, con nghe rõ.
Nó có chịu nổi không? Họ có chịu nổi không? Anh chị em trả lời, họ có chịu nổi không? Không. Không bao giờ người ta chịu nổi. Có gì đâu mà có. Lúc có bà điên nên bà chửi cho ấy chứ đâu mà có. Góp ý mà đến mà làm như thầy dạy người ta là không bao giờ. Chị phải thế này, chị phải thế nọ, chị phải thế kia, người ta có chịu không? Không. Phải khiêm tốn chân thành thôi. Có cái này nói thật với chị, tôi cũng suy nghĩ mãi, tôi cũng ngại quá, nhưng mà cuối cùng thì tôi phải nói. Đứng lên, tôi đang nói cho chị ngồi xuống. Thì tôi suy nghĩ mãi, tôi cũng ngại lắm, bây giờ thôi cũng thành hết lòng của con này góp ý với chị. Nếu mà không phải thì chị bỏ qua cho, là số là thế này, thì ta nghe ta thấy nhẹ hơn, phải không? Người ta nghe thấy nó dễ đón nhận hơn. Còn chị ấy nhá, chị hay nói dối lắm ấy nhá, chị ấy nhá, cái cộng đoàn này nó là rối này là do chị ấy nhá. Rồi có gì chị nói tôi nghe. Mau nói.
Dạ, con không có nói dối.
Mình nói thật đi.
Dạ.
Rồi có gì nói.
Con xin chào cha, con xin chào Chúa, con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa. Con là người ngoại đạo, con theo chồng con. Và sau thời gian chung sống thì con có một đứa con đầu là được 6 tuổi. Và sau thời gian thì con muốn mang thai sinh đứa thứ hai. Và sau con đi con, nhưng mà không mang thai được. Con có đau bụng thì con...
Đứa này đứa thứ mấy?
Dạ thứ hai. Mà con đau bụng đi siêu âm thì bác sĩ nói con là u nang buồng trứng. Và bác sĩ bảo con mổ, nhưng mà con không có mổ. Con về con xin cầu nguyện mà năm 2012 thì cha xứ của con á dâng lễ trên đồi Đức Mẹ, và con có đến đó con xin ơn, thì vậy con mang thai đứa này là đứa thứ hai. Và từ đó là con biết con mang thai, con cứ xin Chúa là cho con được đứa con trai, đứa đầu là con gái, giờ con được đứa con trai của con đây là con của con xin Chúa.
Nó tên gì?
Dạ nó tên là Nguyễn Đức An.
Được mấy tuổi?
Dạ thưa cha được 4 tuổi.
Rồi lúc mà sinh có khó khăn không?
Dạ thưa cha, lúc con sinh thì con đi khám siêu âm thì để chuẩn bị họ nhập tên tuổi con để vô tới hồi là sinh thôi. Nhưng mà lên là bị khô ói, xong người ta bác sĩ biểu con về nhập viện. Thì từ lúc đó con cũng cầu nguyện. Và từ chiều thứ bảy con đi lên khám thai lại thì bác sĩ nói có dấu hiệu sinh. Thì chồng con và con cầu nguyện và sáng chủ nhật con đã sinh cháu.
Hallelujah. Có lên hallelujah.
Con xin. Và đợt ơn thứ hai là chồng con hồi xưa là rượu chè bài bạc và hôm chơi, và bây giờ chồng con đã được trở lại với Chúa và sống theo người chồng người cha. Con xin chia sẻ với cộng đoàn. Và bây giờ là cha mẹ con và anh chị em con là người ngoại đạo, con xin cha cầu nguyện cho ba mẹ và anh chị em con biết đến lòng thương xót Chúa và đến với Chúa. Con...
Chồng của chị là đạo gốc à?
Dạ.
Vâng, rồi bị cờ bạc rượu chè bao nhiêu năm?
Dạ, từ lúc ưng con là được mười mấy năm, mà hai năm nay là anh đã bỏ hẳn rồi, là không còn rượu chè bài bạc nữa.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy cái ưng rất là lạ. Tại một người tân tòng thì lại sốt sáng, lại đạo đức, trong khi người đạo gốc thì lại bê tha suốt mười mấy năm trời. Mà Chúa nhận lời cầu nguyện của chị ấy, có đứa con đầu lòng, đứa con gái, rồi có đứa con thứ hai, đứa con trai, sinh rất là khó khăn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, đứa bé đã chào đời và bây giờ đang đứng ở trước mặt chúng ta. Con bế đứa bé, đứa con của lòng thương xót lên cho mọi người. Hallelujah. Con tên gì? Nói được không? Con tên gì?
Con Đức An.
À, con bao nhiêu tuổi?
Con 4 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp mầm.
Lớp mầm. Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót, đưa về cho gia đình của con, cho bố mẹ con, anh chị em của con, những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa để họ nghe nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và con gửi cho anh chồng của con đó, một người bây giờ sau mười mấy năm bê tha, bê đã quay về với Chúa, biết đến lòng thương xót Chúa, một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Đọc những lá thư này, anh sẽ thấy được là lòng thương xót Chúa như thế nào. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, bà ấy, tôi nói cho bà biết, bà lên đây.
Cảm ơn cha. Dạ thưa cha, con là Maria Thúy, con ở Hóc Môn. Thì con được hai ơn là trọng nhất mà lớn nhất là lúc con nhận được một hồng ân của Chúa là mổ não. Vâng, thì con cũng đã nhập viện rồi, con được bác sĩ mổ cho con ngày 26 tháng 10. Nhưng mà khi con nhận được hồng ân của Chúa ban cho là mổ não, thì con cũng cầu xin Chúa, nếu mà đẹp ý Chúa thì Chúa chữa lành cho con, mà nếu không đẹp ý Chúa thì Chúa cất con về. Con cũng vâng theo ý Chúa, thì được bác sĩ mổ cho con. Thì lúc con ra là con đã đọc kinh lòng thương xót Chúa và con bám lấy Chúa. Rồi ơn thứ hai là
được hết chưa?
Dạ con được bình phục rồi ạ.
là một người bị khối u ở trong não, bây giờ đã được bình phục và lên làm chứng cho Chúa. Bây giờ là ơn thứ hai.
Thứ hai là mùng 5 tháng 5 vừa qua này là chồng con bị tai biến, mà 2 tháng trời là châm cứu với uống thuốc, thế nhưng mà kinh tế cũng eo hẹp rồi, sức của con nó cũng cạn rồi. Cuối tháng 6 vào tháng trái tim Chúa Giêsu thì con bảo với chồng con là thôi, mình sẽ phó thác cho Chúa thì không uống thuốc nữa, rồi tín thác vào Chúa, rồi Chúa chữa mỗi một ngày, là anh sẽ bình phục, sẽ đi được đến với Chúa mỗi ngày. Thì được Chúa nhận lời, chồng con đã đi lại được, bình phục, mà nói thì chưa nói được rõ. Chồng con đang ngồi dưới kia đây. Chồng con 65 tuổi ạ.
Anh lên đây.
Đang ngồi dưới kia mà. Vâng. Nếu mà không được ơn trên thì
gọi anh.
Anh. Dạ anh lên trên này cha gặp anh ạ.
Cha gặp anh, em không gặp anh. Cứ đổ hết thừa cho tôi là sao không? Vợ chồng gặp nhau bảo lên thì cha gặp anh. Rồi, đây chúng tôi tặng cho anh chị nhá. Cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cảm ơn cha.
Để nói được cái bảo bà không, bà bảo không nói được. Nhà bà nói hết rồi, không còn gì đâu mà ông nói. Rồi, đây là cây quạt của trăm năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót để anh chị đọc nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi, mời anh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hay nhân chứng lên, người nào cũng được ơn, cả vợ lẫn chồng. Chồng thì được ơn trở lại, chồng thì được ơn chữa lành, còn anh thì anh được ơn gì?
Thưa cha, con Pedro Hồ Bình Sao năm nay 57 tuổi, quê con thì ở Kinh B 2, giáo xứ giáo xứ Thánh Tâm.
Rồi nói nó mạnh dạn đấy chứ, ông nói lè nhè quá à, nó buồn lắm, nó mạnh lên. Rồi anh được ơn gì, nói to lên, còn phấn khởi cho mọi người nghe coi.
Thưa cha, con được hai ơn, nhưng mà bây giờ con làm chứng một ơn một là cái thằng cháu của con ở bên con á. Con thì đậu tân tòng năm nay 35 năm rồi, nhưng mà thằng cháu của con nó gọi con bằng chú á, nó ở biệt thứ, nó lên trên Sài Gòn này cái thời gian vợ chồng nó làm sao không biết, mà nó bỏ chồng với hai đứa con nó nó đi không biết đi đâu không biết. Xong rồi thằng cháu con nó cũng buồn lắm. Nó vì chú Bảy rồi, chú Bảy, con thứ Bảy, chú có cách nào chú giúp được con cho vợ con gì không? Thế con mới nói chú thì chú hay đi giáo điểm tin mừng ở Nhà Bè lắm, chú cầu nguyện được coi như là cũng được nhiều ơn lắm á. Nó nói thôi bây giờ để con mướn ông thầy bùa kia, ông làm bùa cho vợ con nó gì à.
Nhưng nó có đạo không?
Thằng đó ngoài đạo nha, bên con coi như là ngoài đạo hết, chỉ có mình con là đạo tân tòng theo bên đạo vợ thôi. Cái nó thuê người ta làm bùa hết 1,5 triệu. Thì cái ông thầy bùa đó, ông hẹn là 3 ngày vợ nó gì à.
Thì có về không?
Nhưng mà 3 ngày vậy tới hơn 3 tháng ấy, cũng không thấy gì à. Thế nó mới gọi điện cho con thêm một lần nữa. Nó nói chú Bảy, vợ con bây giờ đi luôn rồi chú ơi, nó không về nữa. Chú có cái cách nào chú giúp con không? Con mới nói thì chú muốn hay đi giáo điểm tin mừng. Coi như là con đi lần này nữa là phải trên dưới 30 lần rồi chứ. Thế con mới hôm nọ con mới nói bây giờ để chú đi, chú xin khấn chú cầu nguyện cho. Thế cho con đi con xin khấn thì chưa đừng tuần lễ thì vợ đấy nó gì à.
Có mất 1,5 triệu không?
Vợ nó gì à, cái nó điện thoại cho con, nó đi chú Bảy ơi, vợ con gì à chú ơi. Hỏi chú có làm bùa gì không mà sao mà vợ con đương không, vợ con nó gì à chú à. Thế con mới nói chú đi xin khấn cho tụi mày á. Nó nói vậy là con mới hỏi nó bây giờ mày tin tin thầy bùa hay là mày tin Chúa. Thế nó nói thì chú tin sao con tin vậy. Cái rồi ơn thứ hai đó thì con coi như con nói một ơn thôi, còn ơn thứ hai đó thì con cũng đi giáo điểm tin mừng nè trên dưới 30 lần rồi, thì thôi hôm nay con không biết nói gì hơn, con xin là cầu nguyện cho cha và cộng đoàn, thì con xin ơn cũng được nhiều lắm rồi, con cầu nguyện cầu xin làm sao cha khỏe mạnh để cha sống mà cha chăn giữ đàn chiên của cha, đàn chiên của cha.
Chắc chắn là sẽ sống đến lúc chết. Đây anh về anh đưa cho thằng cháu của anh á, bảo đây là cái lá bùa đây, lá bùa lòng thương xót nha, đưa về cho nó, bảo đây mày hỏi tao có lá bùa không, bảo có lá bùa lòng thương xót, và nhờ lá bùa lòng thương xót này này, nhờ lòng thương xót Chúa, nhờ lời cầu nguyện của cả cộng đoàn mà vợ mày yeah nha, nói với nó như vậy để nó nói là chú tin sao rồi con tin vậy, đây tao tin vào Chúa lòng thương xót thì mày cũng phải tin vào Chúa lòng thương xót nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót có hình thánh nữ Faustina, và đây là chàng chuỗi lòng thương xót cầu tặng cho anh một người 30 lần đến với giáo điểm tin mừng. Hallelujah. Rồi yeah.
Thưa cha, con thì coi như là tấm lòng của Chúa của cha đây con nhận, nhưng mà giờ con xin con gửi lại, bởi vì quá lắm người người ta cũng
không, đây là gửi cho thằng cháu của anh lá bùa lòng thương xót Chúa chứ không phải gửi cho anh nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời con. Rồi con nào, con lên làm chứng cho Chúa đó, mình cứ vắn gọn như vậy thì đỡ mất thời giờ, và anh chị em nhiều người có dịp để được cả lên để chia sẻ làm chứng với chúng ta. Đứng dưới.
Dạ thưa con là Nguyễn Thị Hồng Xiêm ở ngoài Bắc Kỳ ạ. Con vô Nam mỗi một mình, đi máy bay một mình thôi ạ. Con vào cùng với Chúa thì con tạ ơn Chúa một cái ơn rất là lớn ạ. Cuối năm 2010 thì con bị xảy ra một cái chuyện mà con không ngờ đâu mà như vậy. Con không biết gì cả, con chỉ nghĩ là vợ chồng chung thủy thì chẳng làm sao mà phải đi kiểm tra làm cái gì bệnh tật. Con có hai cháu trai rồi mà con chẳng bị bệnh tật gì, tự dưng con có cái khối u trong buồng trứng. Thì con mới đi đến khám thì con có dòng hành kinh 3 tháng liền con mới đi. Khi con đi thì bắt đầu con mới đã bác sĩ bảo bị ung thư buồng trứng. Cơ mà giấu con không cho con biết, chỉ nói người nhà. Xong bảo con là giai đoạn 4 rồi. Con đang 63 cân mà con tụt xuống còn 47 cân. Con tụt xuống 47 cân mà con mất 16 cân thịt, mà về dân làng người ta đồn, người ta bảo cô Hồng Xiêm này còn có 16 cân. Này Chúa Giêsu, con sợ lắm. Con tin thác vào Chúa tất cả mọi sự, con không biết thế nào, người nhà, người tất cả người trong người ngoài giấu con. Thế khi con mới biết được con giai đoạn 4 rồi thì con suy nghĩ quá, suy sụp, con nhiều chuyện quá nó xảy ra. Thế là thôi Chúa cũng ban cho con được như ngày hôm nay là cũng là bởi nhờ ơn Chúa hết ạ. Con không tưởng tượng được sao con khổ như thế, sau này con đã bị như thế rồi, cái thằng thứ hai nhà con nó cứ đòi đi nước ngoài đi Nhật. Con bảo mẹ chết đến nơi rồi con còn đòi đi. Nó bảo là mẹ ơi, mẹ ốm đau này làm gì có tiền chạy chữa, thì con phải đi con kiếm tiền về con chăm cho mẹ. Đến khi con không cho nó đi, nó cứ nó đi. Thế bây giờ Chúa ban cho con thì cháu đi sang nước ngoài thì kiếm thì cũng được tiền trả nợ rồi, mà cháu lại con lại được khỏi bệnh. Con tạ ơn Chúa vô cùng.
Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Hồng Xiêm ạ. Con ở ngoài Bắc thì con ở giáo phận Thái Bình, thuộc giáo xứ Đam Tràng, giáo hội Nẻ Chạy Thôn ạ. Con là người gốc đạo nghìn năm nay rồi.
Cái gì?
Con là người gốc đạo từ xưa nay của đời các cụ, con là con người gốc đạo, còn con lấy chồng ở bên Nương ạ. Con lấy chồng bên Nương.
À, gốc đạo nghìn năm nay rồi. Gốc nghìn năm. Người ta có cây kiểu thụ nghìn năm, thằng con này cũng gốc đạo nghìn năm rồi. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con sinh năm 1969 ạ. Năm nay là con 49 nhưng ở bệnh viện người ta ghi 48 ạ.
Bạn ơi.
Con thưa cộng đoàn là trước khi con vào trong Sài Gòn này, mỗi mình con bay vào Sài Gòn đó, con tự mua vé tự con đi vào một mình. Cả nhà con, cả bên Nương bên Đạo người ta cứ xì xào, người ta bảo cô Xiêm đi một mình, năm nay 49 tuổi thì hạn hán. Con trả lời với mọi người là năm ngoái con chẳng chết thì thôi, năm ngoái Chúa ban cho con sống, con tưởng con toay rồi mà cuối cùng con được sống lại thế này. Mà năm nay 49 thì làm sao, năm ngoái chẳng chết thì thôi. Con vào đây thôi ạ. Vâng.
Rồi sao mà con biết đến giao điểm tin mừng, biết lòng thiếu Chúa mà một mình con vào đây?
Này Chúa, con tội lỗi vô cùng, con lấy chồng bên nương mà con chẳng bao giờ con nghĩ đến chuyện Chúa cả, con bỏ Chúa mấy chục năm rồi.
Đậu gốc nghìn năm rồi mà. Gốc nghìn năm bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa phải đến hơn 20, chứ hơn 20 năm. Con nhà con một thằng sinh năm 93, một thằng sinh năm 95. Thế con các cháu bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm con bỏ Chúa, nhưng không phải là con bỏ hẳn, con vẫn đi lễ bình thường như con khô khan thôi. Vâng. Con vẫn ăn cơm đọc làm dấu, đọc kinh lạy cha bình thường, mà con vẫn hàng kỳ ngày con cầu nguyện nhưng nhạt nhẽo với Chúa nhiều, chứ không phải là con bỏ hẳn. Vâng.
Rồi sao thì nó mới mặt lại được, rồi nhạt nhẽo rồi bây giờ khi nào nó mới mặt mà lại?
Này Chúa, con được cái ơn của Chúa lớn quá, hay con tự dưng con về quả mồm yếu mất 16 cân thịt như thế, bây giờ con lại trở lại được 61 cân, con còn âm 2 cân nữa.
Vậy là chị vô đây là chị xin khấn là xin 2 cân thịt nữa.
Ê, con nha, con xin cộng đoàn, con xin cha là con cũng xin cộng đoàn là thôi, chẳng mấy khi con ở ngoài Bắc vào, con xin nói hơi dài tí, con xin cộng đoàn với cha thông cảm cho con. Con mới kể câu chuyện của con cho cha với cộng đoàn nghe.
Rồi làm sao mà chị biết được đến lòng thương xót Chúa lúc mà chị đang nhạt nhẽo như vậy? Rồi chị ung thư buồng trứng phải không?
Vâng,
ung thư buồng gì?
Buồng trứng là giai đoạn cuối ạ.
Vâng. Thì lúc đó thì chị mới bắt đầu quay về với Chúa, mới mặn mà lại với Chúa, đúng không?
Đối với con bây giờ không thể là không ai có thể dứt bỏ con ra khỏi Chúa được, bởi vì đó là trái tim con đã gắn liền trong Chúa mà sẽ không bao giờ xa rời Chúa. Trái tim con sẽ muôn đời và mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ơn Chúa mẹ đã cứu con thoát chết ạ.
Chị cần Chúa đã cứu chị thoát chết, để chỉ cần duy nhất là Chúa cho chị lại 2 cân thịt thôi, đúng không? Rồi bây giờ tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi chị từ xa đến đây lặn lội một mình và chồng chị là người chưa có đạo.
Vâng,
thì để tôi tặng cho chồng chị cái bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót nha, và một cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, để cho chị bỏ công từ ngoài Bắc lặn lội vào đây.
Vâng, cho con nói tiếp ạ. Con xin thôi, con đã nhắc từ nãy giờ nào thôi, con từ ngoài Bắc vào thì chẳng mấy khi con vào, từ bé giờ con mới được vào tin mừng một lần đầu tiên ạ. Bây giờ con mới được bước vào nhà Chúa trong tin mừng đầu tiên ạ. Thì con xin cộng đoàn con nói thêm ạ. Con vào đây thì con đấy, con kể cái bệnh tật của con như vậy mà Chúa ban cho con sự sống này hôm nay là tất cả nhờ bởi ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa đến muôn đời. Và con vào đây con chỉ xin Chúa là con khỏi, con tạ ơn Chúa, con Chúa đã chữa lành cho con rồi. Thì bây giờ con chỉ xin Chúa là con còn một cái khối gì ở cái bả vai.
Tại nó. làm sao mà chị biết được đến cái biết được cái giáo điểm tin mừng này mà chị lặn lội ngoài Bắc một mình vô đây?
Dạ con đi nhà thờ sát nhà ngoại con, thì các chị em con bảo Hồng Xiêm ơi, chị cho em địa chỉ của cha Long. Thế là hôm đêm hôm đấy là 31 tháng 12 năm 2016, là ngày hôm sau là 1 tháng 7, là con nhắn tin cho cha đêm hôm đấy đấy. Thì cha nhận lời ngay, thì con mới khoe các chị em, các chị em bảo cô Xiêm, cô Hồng Xiêm hên thế, chúng con nhắn tin cha, không cha bận không nhắn được, cô hên thế, cô cha nhận lời, tức là Chúa nhận lời cô cứu cô đấy, thì vậy cô sẽ được thoát chết. Thế là từ đấy con cứ hy vọng, một niềm hy vọng rất là vô cùng, là con lúc nào con tin là Chúa sẽ cứu con. Thế từ bấy thì đấy con là cứ vậy mà con không nghĩ gì nữa, con chỉ nghĩ là Chúa cứu con rồi. Mỗi khi con mở trang Facebook của con, cá nhân của con ra, con mở trang đầu tiên ra thì bắt đầu cứ giới thiệu là cái anh diễn viên này là giai đoạn cuối chết này, cái chị diễn viên kia là giai đoạn cuối chết này. Thế nên con no lắm, nhưng con no chỉ trong vòng 5 giây, 10 giây thôi, tự dưng con chỉnh đốn lại tư tưởng luôn. Con bảo là Chúa đã chữa con rồi thì không bao giờ con có chuyện như các anh ấy nữa. Bởi vì cái chính chị bác sĩ Bình ở bệnh viện K3 Tân Triều Hà Đông chữa con ấy, chồng bị ung thư giai đoạn cuối không chữa được, mà chính chữ này chữa được cho con. Thế con mới tín thác vào Chúa một điều rằng chính lòng tin của con sẽ chiến thắng được bệnh tật. Cũng cái đơn thuốc ấy thôi mà con khỏi bệnh, mà những người khác không khỏi bệnh. Con truyền 8 đợt hóa chất nhưng mà 3 đợt đã hết tế bào ung thư rồi.
Tóc rụng không?
Tóc rụng sạch không còn cái nào. Dạ vâng, con kể tiếp ạ. Thế khi con rụng tóc mà con về con gà cho con sợ mà.
Cái gì?
Con gà nó không sợ. Đến khi con mọc tóc rồi, con gà nó còn chạy vào nó mổ con, nó không sợ nữa.
Rồi nhá.
Rồi.
Xin hallelujah. Rồi xin mời cái chị Trọc rồi. chị ấy bệnh ung thư mà rụng tóc đến mức mà về nhà con gà nó còn sợ mà. Lúc mà Chúa chưa khỏi mọc tóc lên về, con gà nó nhìn nó còn mổ. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con cũng được ơn Chúa chữa cho con bệnh ung thư ạ. Con cách đây đợt Tết đấy là con đi khám là người ta bảo con bị ung thư vú giai đoạn cuối, con bị di căn rồi. Con lo lắm, con sợ, con nghĩ bảo thế này mình đang thế này mà chết thì không biết con mình và chồng mình trông ở đâu. Khổ thế nào. Cái chị ở làng nghĩ cho con cái số điện thoại của cha. Thế là con bảo không đi mổ, kệ, nhắn tin cho cha. Nhưng mà sau chồng con khuyên bảo mày cứ, em cứ nhắn tin cho cha đi rồi cứ đi mổ. Thế là con nhắn tin cho cha nhắn tin lại ngay. Thế là con đi mổ thì đầu tiên người ta bảo con di căn. Thế nhưng mà con đi mổ xong con nhắn tin cho cha nhắn lại. Thế là khi mà nhà con đi lấy kết quả thì người ta lại bảo con là không phải di căn, con chỉ giai đoạn 2 thôi. Thế người ta bảo con phải truyền 8 lần hóa chất. Thế con cũng xin cha là thôi, cha cầu nguyện cho con để con chiến đấu được 8 lần hóa chất này để con sống lại. Thế thì cha lại nhắn tin về cho con. Thế là con yên tâm lắm. Con cứ phó thác cả Chúa. 3 giờ chiều con cầu nguyện, con xin cha cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho con. Rồi con cũng cầu hiệp ý cầu nguyện với cộng đoàn để cho được khỏi bệnh. Thế là con truyền 4 đợt hóa chất, tóc rụng hết. Con của nó còn bảo đấy chứ, mẹ ơi, bây giờ con trông mẹ đỡ sợ hơn lúc nọ rồi đấy.
Con gà nó có mổ không?
Ừ, cha, con gà này nó không mổ. Nhưng mà con nó bảo rằng thế nào, ôi, con trông mẹ đỡ sợ rồi, trông quen đỡ sợ. Lúc bấy giờ trông sợ lắm chả. Thế con truyền 6 lần thì người ta bảo con là không phải truyền nữa, khỏi rồi. Thế xong một tháng sau là hôm thứ 2 tuần trước đấy, con đi khám lại thì người ta bảo là không có một tí tế bào ung thư nào sát. Bây giờ cô chỉ còn có mỗi
hallelujah, không còn tí ung thư nào sát. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima mỗi ngày 13. Chúng ta còn 2 tháng nữa, tháng 9 và tháng 10 là chấm dứt năm thánh 100 năm Đức Mẹ hiện ra để mà đến lãnh nhận ơn toàn xá. Rồi mời ông. Rồi mời ông. Xin lỗi, còn có nhiều người giơ tay mà chúng tôi không thể nào mà có thời giờ được để cho anh chị em để chia sẻ hết những tâm tư, những ơn phúc mà Chúa ban cho anh chị em, chỉ là một số đại diện tượng trưng mà thôi. Ông con được ơn gì?
Em là thưa cha, con là Nguyễn Thanh Minh, du xe Nguyễn Thanh Minh ở Đắk Lắk. Vừa rồi là con đi giáo điểm tới mừng ở dưới kia với chị Thanh, phái đoàn cũng đi, con đi cái xe 15 chỗ người mà phái đoàn ở.
Rồi con được ơn gì?
Dạ ăn
con được ơn gì?
Con được ơn Chúa. Giờ thứ nhất là con cũng nguyện cho cha.
Được ơn gì? Được ơn gì con á?
Nguyễn Thanh Minh.
Được ơn gì?
Được ăn cứu độ Chúa.
Con bệnh gì?
Bệnh tiểu đường giai đoạn 2 Chúa. Cha.
Bệnh gì nữa?
Bị liệt cả cái chân cái tay, con cũng có lên đây rồi hồi tháng giêng với cha rồi, con cầu xin được một cái là con về con uống thuốc là nó cũng giảm được 6.3. Con thì con cũng rất mừng là nhờ ơn của cha cứu độ cứu giúp giùm con cái đợt đó. Là sáng nay con
là hồi đó là con đến đây là con không đi được, ngồi xe lăn.
Không, con đi được cả nhắc à.
Bây giờ đi hết cả nhắc chưa?
Hết rồi cha.
Rồi hết tiểu đường chưa?
Tiểu đường đã còn 6,3, con đi khám định kỳ á.
Rồi bây giờ con muốn lên để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Rồi cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi.
Con cảm ơn.
Rồi. Rồi mời con. Rồi con.
Dạ con.
Bé, thằng bé lên đây.
Dạ con là Teresa Lan ở Thanh Hóa. Con được ơn của Chúa là ơn lớn nhất của con là ơn lớn nhất của con là con có thai em bé này là được hơn 6 tháng bị động thai, là bác sĩ nói là bỏ em bé là mẹ yếu con yếu, là con xin nhờ người xin số của cha, số nhắn tin cho cha cầu nguyện cho con và con là giữ được em bé, và bây giờ con của con là được hơn 2 tuổi, và con xin cảm ơn cha và tạ ơn Chúa.
Đây bé tên gì?
Trần Gia Kiên ạ. À. Chưa biết nói.
Chị Trần Gia Kiên. À, rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là chồng con mấy năm nay cũng cờ bạc và rượu chè, bây giờ cũng con cầu nguyện và cũng được ơn Chúa là cũng đỡ được, năm nay là cũng bắt đầu tu chí ra.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người từ Thanh Hóa và đang bế một đứa bé 2 tuổi mà lúc đó là bị động thai và có nguy cơ là bị mất, và người ta yêu cầu là bỏ đứa bé, nhưng bà chỉ cương quyết giữ lại. Đây thằng bé năm bây giờ 2 tuổi, đây cho tặng cho con cái máy nha. Cầm hai tay lên. Rồi cầm chặt lên nha. Đây thằng bé 2 tuổi đây. Đây. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Đây tặng cho con thêm một cây quạt, rồi quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Người chồng đã được ơn. Rồi người chồng đã được ơn ăn năn hoán cải. Ta thấy đây là cái điều quý nhất. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình, và hầu hết là các bà các chị hay gặp hoàn cảnh là chồng mới bê tha cờ bạc rượu chè, đôi khi là thêm trai gái nữa, và chúng ta tha thiết cầu nguyện cho các gia đình để những người làm cha làm chồng sống xứng đáng với trách nhiệm, với bổn phận, với chức năng cao quý của mình làm cha làm chồng. Và dĩ nhiên cũng có những người vợ lại bỏ chồng bỏ con, như là trường hợp lúc nãy người Công Kiến kể lại đó, là ngoại đạo đó, cái ông mà chú tin sao tôi tin vậy đó, mà đi cúng mất thầy bùa mất 1,5 triệu mà nói 3 ngày về mà 3 tháng không thấy về đâu. Thì vẫn có người vợ bỏ chồng. Đây là có những trường hợp mà người chồng bê tha. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Còn bà cụ được ơn gì? Bà bao nhiêu tuổi?
Con xin đưa cảo về chùa về trả với bạn con đông. Con là bỏ thiên địa từ tổ 1 đắp 3 cho nó cho lọc Đồng Nai. Mà con là
bao nhiêu tuổi?
80.
Và 80 tuổi, bà ở Đồng Nai, bà được ơn gì của Chúa? Bà 80.
Nói với sát với trả về rồi con đông với chùa cho con là tư chấn đến đâu là bệnh hết.
Từ chân đến đầu bệnh hết rồi.
Ngồi xuống xe là người ta còng vào đấy, mà đứng đứng đây này mà con chứ bệnh ấy con đi được rồi. À. Đi được ngoài vào đấy rồi.
À. À, thưa anh chị em, bà cụ 80. Bà nói bà bệnh từ đầu đến chân. Lúc bà đến đây là người ta phải cõng bà vào, bà không có đi được. Mà cho đến ngày hôm nay thì bà đã đi được từ ngoài cổng vào đến đây rồi, không phải ai cõng nữa. Rồi còn gì nữa?
Nói với cha là như về chùa là côn mặt đi đau đứng có mù đóng á. Có mù đóng với nửa cái đâu là điệt lưu tái. Thế như cảm ơn con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và đội cộng đồng cho con được khỏe. Tiếp tục cho vợ chồng con già tôi cho con được đoàn kết khỏe. Là con cảm ơn Chúa và cha nhiều.
Vợ chồng bà con không?
Có, 82.
À, bà,
à? Ông có 82.
Ông còn không?
82.
Phải tức. Rồi vậy tức là kiểu nó còn không là kiểu là bảo ông ấy chết rồi, 82 thì vẫn bảo còn sống, 82. Bà nói là cái mắt bà bị mờ và tai bà điếc, và bây giờ thì đã mắt đã sáng, tai đã nghe được và dứt khoát là 82. Đây tặng cho bà cái máy để vợ chồng nghe nhá, vợ chồng nghe với nhau nhá.
Con chỉ nói kêu chữa là con có hai cái mà hư cái rồi, con cái như ông ấy đang trén trén như chở cho con lấy cho không là con lấy một ông ấy là từ là đắng mưa mà nghe về đánh cái sạc 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 lên đắng thầu buồn lắm tiền ấy. Ông là đắng để mà nghe về cái sạc mai như về để hai ông bà hai cái về để hai ông bà hai cái thì như xuống biển là đào đào gốc rồi chín một cái rồi đào trên lanh với trên hai cái hai người hai cái rồi rồi ngoài là đầu phát ra xin kể là bốn cái như chuột chả có chỗ không.
Bà nói mấy kia tôi không hiểu, nói mấy câu cuối cùng chả có cho không rồi tôi hiểu. Đạo tin lành xin một cái, đạo Phật tin xin hai cái. Phật xin một cái, tin lành xin hai cái. Đạo của Chúa xin cái là bốn cái. Chả có cho không? Rồi bà ngồi xuống này tí tôi cho. Rồi mời bà. Vẫn còn 80 mà vẫn còn hăng say đi loan truyền lòng thương cho Chúa, cho người Phật giáo, người tin lành. Rồi bà được cơn gì, mời bà ngồi.
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Nguyên, 80 tuổi ạ. Thì ở Xuân Phú, đồng Xuân Lộc.
Rồi, ở Xuân Lộc bà Nguyên 80 tuổi, bà được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Cha con được nhiều ơn lắm, vừa hôm qua mắt con này, nó sưng vù này, nó bắn con đốt cái đống xong nó bắn vào mặt, nó ù lên to lắm. Con bảo thôi, con cứ lấy nước Chúa với lại con cầu nguyện suốt ngày, đêm con không ngủ được, con nguyện cầu cho cha khỏi, cho có Chúa Thánh Thần gìn giữ cha, con không ngủ được tí nào được lâu rồi ạ.
Mà... bây giờ hết chưa?
Chưa hết ạ.
Rồi bắt quả đấu sưng ấy đâu?
Không, bây giờ hết mắt đấy. Ngày hôm nay là con đi là con cầu xin Chúa con hết rồi.
À. Thôi bà móc gì đây? Móc tiền. Móc tiền và cất tiền đi. Nha, đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho bà. Một người 80 tuổi mới được ơn mới nhất là hôm qua bắn vào cái mắt đã sưng vù lên, tưởng là không đi được. Hôm nay cầu nguyện và hôm nay bà đã đi được và mắt bà đã khỏi. Bà lên đây bà là muốn làm chứng cho Chúa. Rồi. Bây giờ còn nhiều người giơ tay quá thưa anh chị em. Hả? Có tím Tân Tổng hả? Làm sao? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi con.
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Ngát. Tháng 7 năm 2016 là con bị ung thư tuyến giáp. Tháng mùng 3 tháng 8 là bác sĩ mổ cho con. Nay con đã được hoàn toàn khỏi bệnh luôn. Nói chung là chỉ có lòng thương xót Chúa là cứu con thôi. Cứ chỉ con đi tày này tày kia để chữa để con nói được. Tại vì trong khi bác sĩ phẫu thuật là bị tràn dây nói, con không nói được. Mà nay con đã nói được. Bà gần hai chỉ con đi tày này tày kia, nhưng mà con bảo chỉ có Chúa chữa lành cho con được khỏi bệnh và nói được thôi, chứ ngoài ra không ai chữa.
Chúng ta nghe một giọng khó khe của một chị Ngát, chị bị ung thư tuyến giáp và đã đi mổ và tưởng rằng là bị câm hoặc là bị tắc tiếng không nói được, nhưng Chúa đã chữa cho chị ấy khỏi, không những khỏi ung thư tuyến giáp mà âm thanh còn nói được, tuy rằng nó bị hơi còn khe khe, nhưng mà nhờ đó chị xác tín rằng chỉ có Chúa chữa và cho chị được lành mà thôi. Nếu mà không có Chúa chữa thì không có ai có thể làm gì được cả. Đây cho tặng cho con. Đây là bác sĩ chê con.
Vâng, bác sĩ đã chê. Bác sĩ bây giờ ung thư tuyến giáp này này thì bó tay, bây giờ nói không được thì bác sĩ bó tay. Ai chỉ con đi thầy này thì kia, con không đi. Con bảo chỉ có Chúa chữa lành cho con, nói được thôi, không ai chữa được con hết.
Đấy, chính Chúa đã chữa lành cho chị và chính Đức Mẹ phù hộ cho chị nha. Chúa, Đức Mẹ phù hộ. Và đây là cuốn sách 300 những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho người chị em. Chúa mở miệng ra để lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. À, thưa anh chị em, còn nhiều cánh tay đưa lên, nhưng mà rất tiếc thời giờ không cho phép nữa. Chúng ta thấy rằng Chúa nói ở đâu hai ba người họp nhau lại cầu nguyện thì bất cứ các con xin điều gì, Cha trên trời cũng ban cho các con. Và những điều ta xin dĩ nhiên là phải đẹp lòng Chúa, mà điều đẹp lòng Chúa nhất là làm cho mọi người nhận biết được lòng thương xót Chúa, tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và một điều thứ hai nữa, để cho cộng đoàn chúng ta, gia đình chúng ta được bình an, được hạnh phúc, là dám sống thật và nói sự thật. Đừng nói quanh co, đừng nói lấy lòng, đừng nói đãi bôi, đừng nói che giấu, đừng nói dối, nói gian, nhưng hãy sống thật và nói thật. Chỉ lúc đó thì khi mình họp nhau lại, Chúa mới nhận lời. Còn họp nhau lại mà nói xấu nhau, họp nhau lại mà kể xấu người khác, họp nhau lại mà nói sau lưng người khác, họp nhau lại mà phê bình chỉ trích người khác, không họp nhau lại mà nhân danh Chúa, thì ma ai, ma quỷ ở giữa hay Chúa ở giữa? Anh xem trả lời, ma quỷ ở giữa hay Chúa ở giữa? Họp nhau lại mà nói xấu nhau thì ai ở giữa? Họp nhau lại mà phê bình chỉ trích người khác thì ai ở giữa? Họp nhau lại mà nói hành, nói xấu, nói móng, nói mình, rồi đủ thứ, nói mánh méo đủ thứ để làm cho cộng đoàn bị chia rẽ, làm cho người ta hiểu lầm nhau, làm cho người ta chán ghét nhau, làm cho người ta nghi ngờ nhau, thì ai ở giữa? Bây giờ ma quỷ là anh chị em giơ tay trái, Thiên Chúa là giơ tay phải, coi có đúng không nha. Cầm cái quạt lên, cầm cái quạt lên trong tay nha. Ma quỷ là anh chị em, ông ngồi xuống đi ông. Nói ông ngồi xuống. Hết rồi cứ giơ tay hoài. Bây giờ khi mà ma quỷ anh chị em giơ tay phải, còn xin lỗi, Thiên Chúa là giơ tay phải, ma quỷ là tay. Ma quỷ, Thiên Chúa, nói dối nói gian là có ai ở giữa? Nói thật nói thẳng là ai ở giữa? Sao mà Thiên Chúa yếu vậy? Mạnh dạn lên, sắc tí lên. Khi chúng ta họp nhau lại để mà chia sẻ lời Chúa thì có ai ở giữa? Khi chúng ta họp nhau lại mà nói xấu người khác thì ai ở giữa? Khi chúng ta họp nhau lại để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì ai ở giữa? Khi chúng ta họp nhau lại nhân danh lòng thương xót mà khẩn này, xin Chúa chữa lành tất cả những người đau ốm bệnh tật, những người khô khan tội lỗi thì ai ở giữa? Khi chúng ta họp nhau lại mà chấn chú, chấn bác, chấn thù, chấn tạc hết 100%, lại 200%, 500%, nhậu không say không về thì ai ở giữa? Khi chúng ta họp nhau lại mà nói hành, nói xấu, nói xạo, rồi nói bịa đặt đủ thứ chuyện khác để gây bất hòa, gây chia rẽ, gây xáo trộn cho cộng đoàn, trong gia đình thì ai ở giữa? Và khi chúng ta họp nhau ở đây nhân danh lòng thương xót Chúa để cầu nguyện thì ai ở giữa? Và Chúa ban tất cả mọi ơn lành cho chúng ta, vì Chúa nói như ngay, họp nhau lại nhân danh ta và cầu nguyện thì có ta ở giữa. Và Chúa ban mọi ơn lành cho chúng ta, và chúng ta chỉ biết hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mình chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.